ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sau một ngày mới, sau một cuối tuần thật là nhiều sức khỏe và bình an. Trở lại sẽ là chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office, thứ hai đến thứ sáu 8 giờ rưỡi tới 9 giờ thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6 rưỡi tới 7 giờ là chương trình phát lại, hai ngày cuối tuần buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa. Khán giả muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng ở 408-947-7717, 407-747-7717. Và bây giờ chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư và chúc luật sư sang một ngày mới, cuối tuần nhiều sức khỏe và mát mẻ, mua cái gì cũng rẻ.
Đang chờ rồi Khánh nói cái chữ cuối cùng là gì? Rẻ, ok.
Mát mẻ thì phải có rẻ rẻ, cái gì sao nó ẻ ẻ.
Đúng rồi, nếu mà mua được đồ rẻ mà mát hơi nóng nóng cũng không sao hết.
Có nghĩa là một trong hai, chứ không
một trong hai.
Chứ không phải vừa muốn mát mẻ lại muốn mua đồ rẻ.
Mình đòi hỏi hết sức thì có lẽ có.
Không có.
Có phải không? Vâng. Nhưng mà biết đâu được nhỉ?
Biết đâu được.
Và nhiều khi mình đi chợ, mình đi shopping, mình thấy cái món hàng đó thích quá mà nó vẫn còn mắc quá thôi. Bây giờ mình chờ ha.
Dạ.
Sau mình trở lại, nếu là của mình thì nó vẫn còn nằm đó chờ mình tới mua rẻ hơn.
Nhưng mà thường thường trở lại hở mà cái đồ mình thích, cái luật sư để ý có thí dụ rồi, không biết luật sư có đi shopping mua quần áo nhá, có hôm mình thích cái áo lắm cơ mà tại vì nó quá nhiều đi, thí dụ mình định là chừng 300 nhưng mà nó lên tới 500, cái mình bảo thôi để vài bữa nữa biết đâu được nó sale xong rồi mua. Cái luật sư biết làm sao không? Về nhà không ngủ được.
Dạ.
Mấy ngày không ngủ được, tức quá lên nó bán mất.
Ôi giời ơi, có cái áo thôi mà không ngủ được
thì đấy. Rồi. Cho nên về sau này cứ luật sư biết sao, thích cái mua xong cái đầy nhà vậy, xong rồi cái cứ đi mua vậy, không biết sao. Nhưng mà bây giờ thì hết luật sư, tự nhiên lớn tuổi nó hết rồi, nó hết cái qua cái thời mê man mà không còn mất ngủ vì một cái áo giống như hồi xưa nữa. Không biết luật sư đã có trải qua cái vụ đấy chưa ạ?
Không biết. Nhưng mà hình như là thính giả đang nghĩ rằng là họ đang nghe chương trình Shopping Network.
Ơi, trở lại với chương trình luật pháp đi, chứ không thôi cứ nói chuyện quần áo.
Chứ không phải là chương trình luật pháp. Vì đang xem chương trình luật pháp của chúng tôi đấy, chứ không phải là chương trình Shopping Network đâu nhé. Nói để cho quý vị thấy vui vui một chút. Là vì tôi thấy nhiều người mấy ngày hôm nay cứ lo lắng về vấn đề trời nóng rồi là khó chịu phải không? Mà nhất là những cái lúc mà trời nóng khó chịu như vậy ở Khánh Thi.
Yeah.
Người mà họ chạy xe chậm ở Khánh Thi, trời ơi nguy hiểm lắm Khánh Thi ơi.
Dạ, tại vì luật sư biết làm sao mấy ngày như này này, khi mà quý thính giả hoặc luật sư ra đường ấy, kiên nhẫn một chút xíu, tại vì ai cũng nóng bức rồi, cái ai cũng khó chịu ấy, ai cũng muốn chạy cho nhanh cho lẹ chứ không có ai muốn rề, cho nên cái vụ kẹt xe đó, thì luật sư biết tại sao kẹt xe gì? Accident, tức là tai nạn xảy ra đó, cứ người này không nhường người kia tại nóng, thời tiết xong rồi nóng trong cơ thể, nó khổ lắm.
Yeah. Vậy cho nên quý vị mà lái xe đó, những người mà lái xe chậm đó, quý vị nhớ lái ở phía bên trong nhé. Đừng có lái ở cái đường bên tay trái. Cái đường bên tay phải ấy là cái đường mà quý vị có thể cứ bon bon mà chạy thôi, không ai làm phiền mình. Họ muốn đi mau thì họ qua trái họ chạy đúng không?
Nó sư biết sao không? Tại nhiều khi họ nghĩ là freeway đấy.
Đúng rồi, free country, freeway. Cho nên cứ thế mà thể đi, nhưng mà không phải như vậy đâu. Tại vì những cái thời ngày tiết mà thời gian ngày những ngày mà thời tiết như vậy đó, quý vị để ý đến một chút để cho cái người đằng sau lưng quý vị họ lái xe đó, là họ chạy đằng sau lưng quý vị á, sau quý vị á, họ không có bực mình rồi họ bực mình rồi họ chạy tùm lum ra để lại làm cho quý vị sợ thêm. Tôi đã thấy cảnh này rất là nhiều rồi, là cái người ở đằng sau đó họ chạy lẹ một cái là cái người ở đằng trước đang chậm tự nhiên cái quẹt tay lái à, lạc tay lái tại vì sợ quá. Nhất là những người mà chính tôi đây là tôi, cái tiếng động của cái xe mà gọi là motorcycle nhiều khi nó làm cho tôi rất là sợ, tại vì nó ồn quá, nó làm cho mình bực giật mình nhé. Tôi mong rằng là tất cả mọi người bình tĩnh và cứ lái xe cẩn thận trên con đường đi trong những cái ngày thời tiết nóng như vậy. Mà người ta nói rằng là nóng như vậy đó mà ra ngoài đường á, đất nó cũng nóng nữa, cho nên những con thú vật của mình á, mình đừng có bắt nó đi bộ ha. Đừng có bắt đi bộ, nói chuyện con thú vật quý vị á, nghe cái tiếng sủa một chút xíu đó là tại vì cái con chó Riley tôi đang babysit nó, mà nóng như vậy đó mình mang nó ra ngoài đường đi bộ cũng tội nghiệp, cho nó nóng lắm quý vị, nóng lắm không thể nào đi được. Cho nên cố gắng làm sao mà giữ cái thời tiết trong con người của mình á, và những con thú vật mình thương yêu đó cũng mát mẻ một chút ở trong nhà thì tốt hơn nhé. Trở lại với chương trình luật pháp của chúng ta ngày hôm nay, và đây là cái cuối tuần mà nhiều người có lẽ cũng bắt đầu đi xa rồi, cho nên quý vị lái xe cẩn thận, tại vì trên đường thì có rất là nhiều người đi du lịch vào cuối tuần này, và những cái freeway, những cái highway mà chúng ta lái thường á rất là đông xe, nhất là có nhiều những cái xe vận tải lớn á, chúng ta phải cẩn thận một chút nhé, chậm một chút còn hơn, đừng có vội vàng, và cái vội vàng đó nó không mang lại cái lợi gì cho mình cả. Vậy thì chúng ta hãy cẩn thận trên con đường, và nhớ là luật giao thông đã được đặt ra để chúng ta tuân theo, nhưng mà không phải ai cũng tuân theo luật giao thông hết, cho nên tốt hơn hết là mình nên để ý và tránh cho những cái sự bất cần nó xảy ra cho chính mình. Và số điện thoại trong giờ phát thanh có thể đặt câu hỏi là 408-947-7030, 408-947-7030. 1975, tối cao pháp viện đưa ra một cái quyết định dựa trên mấy cái hồ sơ, nói rằng là ngay cả nếu những người có thẩm quyền đây là những người làm việc cho chính phủ, cảnh sát di trú, những người có thẩm quyền thấy đủ để nghĩ rằng là những người đang ở trong một cái nơi nào đó là một người có cái nationality á, là người Mỹ Tây cơ, cái dữ kiện này không thôi á cũng không cho họ có cái quyền được nói rằng là họ đã là những người sống bất hợp pháp ở quốc gia này. Biết bao nhiêu lần chúng ta tự nhiên thấy một cái việc gì đó, thấy một cái hành động nào đó, thấy một cái người nào đó, tự nhiên chúng ta đi đến cái kết luận là người này không có tốt, người này là như thế này, người này là như thế kia, cái việc này như vậy. Nhưng mà mình không biết đằng sau cái việc đó, hay là đứng đằng sau cái người đó đó, nó là cái việc như thế nào. Một trong những cái điều mà tôi vẫn nói với lại các con các cháu của tôi là cái người này cho dù là một người xin ăn hay là một người tổng thống cũng đều như nhau. Khó để chúng ta có thể làm cái việc đó khi mà con người của chúng ta đã có những cái sự thẩm định như vậy mà chúng ta không có ý làm như vậy. Tôi biết là nó như thế. Thì đến năm 1994, 19 năm sau thì một tòa lại quyết định trên một cái hồ sơ khác và nói rằng là khi mà một người nhân viên của chính phủ giữ lại một người, xin quý vị xin lỗi quý vị chờ một chút nhé, giữ lại một người. Giữ lại một người mà họ không ở đây hợp pháp, nhưng mà cái người chính phủ này họ không biết là cái người ở đây hợp pháp hay không hợp pháp. Họ giữ cái người này lại là dựa trên cái vấn đề chủng tộc hay là màu da của cái người này. Và khi cái việc đó xảy ra thì cái người nhân viên của chính phủ này đã làm một cái việc vi hiến pháp, đã vi phạm cái quyền hiến pháp của một người sống ở Hoa Kỳ này. Vì khi cái người này bị ngừng lại vì họ bị dựa trên cái nhìn của họ, thì tòa đã nói rằng là cái sự giữ lại cái người này là không có hợp pháp. Quý vị biết cái quyền tu chính án thứ tư nói rằng là cái quyền của chúng ta, những người sống ở Hoa Kỳ này sẽ không bị giữ lại, không bị tước đi bởi vì cái sự khám xét nó không có được hợp pháp, không có đúng. Cái sự khám xét nó không có đúng, unreasonable. Là tại sao? Là tại vì chúng ta là những người sống ở Hoa Kỳ này, cho dù chúng ta là một người có cái dạng hợp pháp hay không có cái dạng hợp pháp, chúng ta cũng được cái sự bảo vệ dưới những cái điều mà hiến pháp đã đưa ra. Cái anh này, anh ấy vào Hoa Kỳ này bất hợp pháp lâu lắm rồi. Đã lâu lắm rồi, quý vị biết cái hồ sơ này bây giờ cuối cùng thì tòa ở chu vi tầng số 9 đã ra một cái quyết định. Và cái quyết định là khi cái anh này, anh ấy bị ngừng lại, cái người mà bắt anh ấy không phải vì anh làm cái gì sai, mà vì màu da chủng tộc của anh ta là một người Mỹ Tây Cơ. Và vì vậy họ bắt anh ấy và họ đưa anh ra tòa. Đấy, tuy nhiên là anh ta là một người vào Hoa Kỳ này dưới cái dạng không được khám xét, tức là không có được admitted và không có được inspected. Và khi anh ta không có cái việc làm đó ở cửa khẩu thì anh ta ở đây bất hợp pháp. Nhưng mà trong thời gian anh ta đang ở đây thì anh ta đã có làm những cái giấy tờ cần thiết để mà xin ở lại đây hợp pháp. Nhưng mà những giấy tờ đó đã không được chấp thuận, đã bị từ chối. Nhưng mà rồi thì anh ta cứ tiếp tục ở đây. Là một người Latino, là một người Latin, anh ta đã trông giống với một cái dạng màu da như vậy. Và khi anh ta và những người bạn của anh ta và con của anh ta đang đi câu cá ở ngoài biển phía vùng Mexico thì cái tàu nó hư. Và khi cái tàu nó hư thì anh ấy gọi vào để kêu cứu. Và khi cảnh sát Coast Guard, chúng ta gọi là cảnh sát của hải quan hả, hay là của biển, tôi không có nhớ đến cái chữ đó, họ ra để họ cứu đỡ, cứu giúp những người này, thì họ bắt anh ta là vì họ nói anh ta là một người trông như là dưới cái dạng, dưới cái hình thức là một người Mỹ Tây Cơ. Và họ đưa anh ta về để mà họ làm họ điều tra, cứu xét, rồi cuối cùng họ đưa anh ta ra tòa di trú để trục xuất. Đây không phải là một cái tình trạng xảy ra chỉ cho cái anh này đâu. Có thể cái tình trạng này có thể xảy ra cho bất cứ người nào trong chúng ta, những người định cư ở Hoa Kỳ này là một người không phải là một người sinh ra ở nước Mỹ. Nhưng nếu cái việc này nó xảy ra cho quý vị thì đây là một cái tình trạng mà chúng ta cần phải để ý. Là vì khi cái người nhân viên cảnh sát này họ khám xét và họ làm những cái hành động quá đáng để mà vi phạm cái quyền hiến pháp anh này đã có, thì cái người chánh án ở trên tòa di trú đã không đồng ý đến cái việc anh này yêu cầu, là việc này nó đã đi quá hạn và đã quyết định để mà đưa anh ta ra tòa, để mà trục xuất anh ta. Rồi anh ta lên đến bộ kháng cáo di trú, và khi đến bộ kháng cáo di trú thì bộ kháng cáo di trú cũng bằng lòng để trục xuất anh ta. Nhưng anh ta đã không ngừng ở đó, vì anh ta biết rằng là cái việc mà anh ta bị bắt nó không phải dựa trên những một cái hành động hình sự nào hết. Mặc dù anh là một cái người ở đây bất hợp pháp, nhưng mà vì nó dựa trên cái sự thiên vị vì chủng tộc, cho nên họ phải đưa cái hồ sơ này lên đến tòa tầng số 9. Và nếu chánh án ở tòa chu vi tầng số 9, và tôi nghĩ rằng là nếu họ quyết định vẫn đồng ý với chánh án ở tòa di trú và với bộ kháng cáo di trú, thì tôi nghĩ anh ta có quyền đưa cái hồ sơ này lên đến tối cao pháp viện, vì nó liên quan đến hiến pháp của Hoa Kỳ, nó liên quan đến cái điều luật mà chúng ta phải biết rằng là chúng ta, những người sống ở Hoa Kỳ này, chúng ta có những cái quyền lợi đó. Vì vậy khi chúng ta có những cái vấn đề liên quan đến pháp luật, chúng ta cần phải tham khảo với luật sư. Và những cái việc như vậy nó liên quan không những về vấn đề di trú, mà nó còn liên quan đến luật hiến pháp, tức là constitutional law. Trong cái vấn đề này chúng ta phải không chỉ mua luật sư, mà có thể nhiều luật sư, và ngay cả những luật sư của chính phủ, những người bảo vệ quyền hiến pháp của một người ở Hoa Kỳ, cũng có thể bước vào cái hồ sơ để mà họ nói lên cái sự thẩm định của người chánh án ở tòa di trú đã không có đúng khi mà chánh án này đã đưa ra cái lệnh để trục xuất cái anh này. Và nếu quý vị sống ở Hoa Kỳ này, quý vị biết rằng là có những cái quyền hạn quý vị có mà quý vị không biết rằng là những cái quyền hạn đó đã bị vi phạm thì chúng ta cần phải tham khảo với luật sư, nhất là những người mà đi vào trong Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ. Thưa quý vị, quý vị biết rằng là nhân viên của Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ họ có một cái trách nhiệm là họ phải làm việc đối với những người nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ, những người nộp đơn xin bảo lãnh gia đình, những người nộp đơn xin có cái giấy để mà đi du lịch. Những cái việc này họ là những người nhìn vào cái hồ sơ của mình và họ có quyền thẩm định là đồng ý hay là không đồng ý với những gì mình trình bày cho họ thấy. Nhưng mà tôi cũng đã nghe rất là nhiều những cái câu chuyện và những cái việc mà quý vị đã bị lạm dụng khi vào trong Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ mà quý vị không có cái sự đại diện của một người luật sư. Và khi một người luật sư họ nhận một cái hồ sơ và giúp cho quý vị để hoàn thành cái công việc gì đó, thì cái người luật sư đó có quyền đặt một cái đơn để mà Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ biết rằng là quý vị đang có cái sự đại diện bởi một người luật sư. Và với cái đơn đó thì cái người luật sư đó cần phải hiện diện với quý vị ở tất cả mọi quá trình về vấn đề di trú, ngoại trừ một lần đó là không đến, đó là cái vấn đề lăn tay. Nhưng có những cái hồ sơ, thưa quý vị, vì cái dữ kiện trong cái hồ sơ đó mà ngay cả khi thân chủ tôi đi lăn tay tôi cũng phải đi theo. Tại vì tôi thấy rằng là cái sự mà có thể xảy ra cho cái người thân chủ của tôi, nó sẽ làm cho người thân chủ của tôi sẽ rất là lo ngại. Cho nên đi theo để mà làm cho thân chủ của tôi cảm thấy an bình và được sự bảo vệ. Cùng một lúc khi mà những người nhân viên ở sở di trú họ thấy rằng là một người luật sư mà hiện diện ở ngay cái chỗ lăn tay thì họ cũng sẽ phải biết rằng là họ phải làm gì cho nó đúng. Vì vậy tôi mong rằng là khi quý vị đã ở Hoa Kỳ này biết bao nhiêu lâu rồi, có nhiều người ở đây đã 30 năm rồi mà cũng vẫn chưa trở thành công dân Hoa Kỳ. Có những người nói với tôi rằng là tôi thấy trở thành công dân Hoa Kỳ đâu có được thêm cái gì đâu, đâu có được tốt đẹp cái gì đâu. Thì cái sự trình bày đó nó làm cho tôi phải suy nghĩ, tại sao chúng ta lại nghĩ rằng là trở thành công dân Hoa Kỳ của nước Hoa Kỳ, cường quốc Hoa Kỳ lại không có làm gì cho quý vị. Tôi biết là chúng ta, những người là người Việt Nam, thì cái quốc tịch Việt Nam của chúng ta sẽ không bao giờ bị mất hoặc bị tước đi. Vậy vì luôn luôn trong tâm của chúng ta, trong con người của chúng ta, lúc nào chúng ta cũng là người Việt Nam. Người Mỹ họ nhìn vào chúng ta, họ cũng sẽ nói chúng ta là người Việt Nam. Nếu họ biết cái sự khác biệt giữa chúng ta và những giống dân Á Châu khác. Nhưng mà chúng ta cần phải biết rằng là vì chúng ta ở đây gần như hơn cái thời gian chúng ta ở Việt Nam rồi. Và ở đây có những cái điều luật mà chúng ta sẽ có được những cái sự bảo vệ. Nhất là khi chúng ta đi du lịch và chúng ta tới những cái quốc gia mà có thể những chuyện gì đó nó xảy ra. Quý vị cứ nghĩ đến cái việc chiến tranh xảy ra ở cái quốc gia mà chúng ta đi tới. Nếu chúng ta không là công dân Hoa Kỳ, chúng ta chạy tới Tổng lãnh sự Hoa Kỳ hay là chúng ta tới Embassy của Hoa Kỳ, họ cũng sẽ không giúp đỡ cho mình. Và thêm vào đó, quý vị biết rằng là ở Hoa Kỳ này, khi bây giờ điều luật đã thay đổi và chúng ta nếu là công dân Hoa Kỳ thì chúng ta sẽ có những cái phúc lợi khi chúng ta về hưu. Và vì vậy chúng ta hãy xem lại tại sao chúng ta không muốn làm công dân Hoa Kỳ. Nếu vì cái lý do riêng tư nào mà quý vị không muốn trở thành công dân Hoa Kỳ, đó là cái quyền hạn của một người có được. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng là nếu chúng ta đã ở đây quá lâu rồi thì quý vị nên trở thành công dân Hoa Kỳ, vì có rất là nhiều những cái phúc lợi nó đi chung với cái việc trở thành công dân Hoa Kỳ. Trở thành công dân Hoa Kỳ không phải là mình sẽ làm cái gì đó nó không đúng với cái lương tâm của mình hay là với cái bầu gia chủng tộc của mình là một người Việt Nam. Và nhiều người vẫn còn hỏi tôi cái câu hỏi là vậy thì tôi có thể có song tịch hay không? Và một lần nữa tôi muốn nói với quý vị rằng là khi chúng ta nói đến vấn đề song tịch, song tịch là chúng ta nói rằng là chúng ta có hai cái dạng công dân của hai quốc gia. ở Hoa Kỳ này, một khi chúng ta trở thành công dân Hoa Kỳ, nước Hoa Kỳ không nói rằng là chúng ta phải mất đi cái dạng công dân của quốc gia nơi chúng ta sinh ra. Luật ở Hoa Kỳ không nói rằng là chúng ta có quyền có hai dạng công dân. Hoặc là luật ở Hoa Kỳ không có nói đến cái việc là chúng ta cần phải chọn một hay hai dạng công dân. Vậy thì tại sao chúng ta cứ nghĩ rằng là song tịch là một cái việc chúng ta có thể có hay là chúng ta không có? Chuyện đó không có xảy ra ở đây. Điều khoản di trú 101A22 nói rằng là cái chữ national, cái từ ngữ quốc gia, người dân của quốc gia Hoa Kỳ, national of the United States, có nghĩa là chúng ta là một người công dân của hóa nước Hoa Kỳ, hay là một người mặc dù không phải là công dân của nước Hoa Kỳ nhưng mà chúng ta tôi không nói cái chữ mang nợ, nhưng mà chúng ta tức là chúng ta phải trung thành với quốc gia Hoa Kỳ. Và vì vậy khi chúng ta trở thành người công dân Hoa Kỳ, không phải là chúng ta không phải là công dân Việt Nam, và cũng không phải là chúng ta muốn có hai cái dạng công dân khi mà chúng ta sống ở Hoa Kỳ này. Vì nếu quý vị là một người Việt Nam, quý vị qua đây quý vị lấy một người công dân Hoa Kỳ, và cuối cùng chúng ta trở thành công dân Hoa Kỳ, như vậy có nghĩa là chúng ta không mất đi cái dạng là công dân nơi chúng ta sinh ra. Nhưng nếu chúng ta là một người sinh ra ở Hoa Kỳ này, thì chúng ta đã là một người công dân Hoa Kỳ. Và nếu chúng ta đứng lên và chấp nhận là công dân của một quốc gia khác sau đó, thì chúng ta sẽ rơi vào một cái tình trạng rất là khó khăn. Hai cái nó hoàn toàn khác nhau. Vì vậy, khi chúng ta nói đến cái vấn đề làm công dân của nước Hoa Kỳ, chúng ta phải hiểu là những cái phúc lợi và những cái trách nhiệm nó đi chung với cái việc làm công dân của nước Hoa Kỳ. Có người nói với tôi là tôi không có chấp nhận làm công dân của nước Hoa Kỳ là vì một trong những cái lời thề tôi phải làm, đó là tôi thề sẽ cầm súng để mà bảo vệ quốc gia này. Và vì tôi không muốn cầm súng để bảo vệ quốc gia này, cho nên tôi không trở thành công dân Hoa Kỳ. Không sao cả, đó là cái quyết định của chính quý vị. Không ai bắt buộc mình phải trở thành công dân Hoa Kỳ hết. Nhưng mà tôi nói rằng là công dân Hoa Kỳ là một cái việc mà chúng ta nên trở thành, nên làm, là vì chúng ta sống ở đây lâu quá rồi. Nếu không làm công dân Hoa Kỳ thì khi chúng ta đi du lịch, chúng ta có những cái sự phức tạp. Ví dụ như quý vị cứ phải tái lập lại cái thẻ xanh, khi mà cái thẻ xanh của quý vị hết hạn, về sau này họ cho cái thẻ xanh mà chỉ có 10 năm thôi, họ không có cho cái thẻ xanh vĩnh viễn như là lúc chúng tôi vừa mới tới Hoa Kỳ vào cái lúc năm 1975. Vì vậy khi chúng ta muốn có được cái phúc lợi này thì chúng ta cần phải nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ. Không khó gì cả, tôi biết là nhiều người rất là sợ vì phải học 100 câu hỏi. Nhưng mà nếu quý vị ở Hoa Kỳ này trên 55 năm và quý vị đã trên 50 tuổi và ở Hoa Kỳ này trên 20 năm rồi, thì quý vị có thể thi bằng tiếng Việt Nam, hoặc là trên 55 tuổi và đã ở Hoa Kỳ trên 15 năm. Và những người mà trên 65 tuổi, quý vị chỉ cần học có 20 câu hỏi thôi, nó không có nhiều lắm nhé. Nói tiếng Mỹ cũng được, nói tiếng Việt Nam cũng được, nhưng mà quý vị cố gắng nghe TV, nghe radio bằng tiếng Mỹ để hiểu những cái câu chuyện thăm hỏi thông thường. Ví dụ như nếu họ hỏi quý vị rằng là quý vị có biết cộng sản là gì không, thì quý vị có thể trả lời. Hay là quý vị có biết súng ống nghĩa là gì không, thì quý vị có thể trả lời. Những cái câu hỏi đó rất là thông thường. Và tôi biết nó thông thường là đối với những người mà nói được tiếng Mỹ, còn nó khó khăn lắm cho những người không nói được tiếng Mỹ. Nhưng mà chúng ta có thể tự luyện để mà chúng ta trở thành người công dân của quốc gia Hoa Kỳ này nhé. Và nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717 là số điện thoại của văn phòng chúng tôi. Số 408-947-7717 là văn phòng của chúng tôi, tọa lạc ở số 55 đường East Empire, ở góc đường số 2, phía downtown San Jose. Và nếu quý vị cần tham khảo, xin quý vị gọi số 408-947-7717. 7717 408 9747 7717 nói đây thì tôi mới nhớ rằng là nếu quý vị có cái thẻ xanh mà nó gần hết hạn á, quý vị nhớ là quý vị phải lập lại cái thẻ xanh đó trước khi quý vị nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ nhé. Nếu quý vị đã có một người phối ngẫu là công dân Hoa Kỳ và quý vị ở đây trên 3 năm thì quý vị cũng có thể nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ. Nhưng mà quý vị phải nhớ rằng là quý vị phải có cái dạng thường trú dân không điều kiện nhé. Thường trú dân không điều kiện tức là cái thẻ xanh 2 năm của quý vị đó đã trở thành cái thẻ xanh 10 năm. Tại vì nếu mà quý vị không có cái thẻ xanh 10 năm đó thì khó mà có thể mà quý vị nộp đơn để xin làm công dân Hoa Kỳ. Vì nếu họ nhận cái hồ sơ, họ cầm cái hồ sơ xin thẻ xanh 10 năm trước, rồi họ cầm cái hồ sơ xin làm công dân Hoa Kỳ sau, thì quý vị sẽ có không có cái vấn đề gì hết. Nhưng mà nếu họ cầm cái hồ sơ xin làm công dân Hoa Kỳ trước mà cái thẻ xanh 10 năm của quý vị chưa giải quyết, thì họ phải giải quyết cái thẻ xanh 10 năm trước khi họ giải quyết cái hồ sơ xin làm công dân Hoa Kỳ. Đó là cái phương cách làm việc của họ. Và nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717. Xin cảm ơn sự đón ngày hôm nay và xin kính chúc quý vị và gia đình một ngày an bình, hạnh phúc, mỗi tuần thật nhiều niềm vui và an bình nhé. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Hẹn gặp luật sư tối hôm nay, chương trình tìm hiểu hoạch định tài chính. Chúc luật sư sang một ngày mới này, sang một cuối tuần này, đặc biệt là cuối tuần lễ nữa, cho nên chúc luật sư thật nhiều niềm vui và bình an nha.
Vâng, cảm ơn Khánh Thi. Kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả còn câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trú là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng ở 408-947-7717, 408-947-7717, địa chỉ của văn phòng Empire Law Office tọa lạc tại 55 East Empire Street, góc đường số 2, thành phố San Jose. Cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình luật pháp di trú và luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng với gia đình sang một ngày mới, sang một cuối tuần và cuối tuần lễ nữa. Nếu mà quý thính giả có đi đâu chơi xa, trên đường đi lẫn đường về bình an. Hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ chương trình Dạ Thanh Radio.